thứ năm sau Chủ nhật thứ hai thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. Do Thái chương 7 câu 25 đến chương 8 câu 6. Thưa anh em, Đức Giêsu có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người đang sống để chuyện cầu cho họ. Phải, đó chính là vị thượng tế mà chúng ta cần đến. Một vị thượng tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Đức Giêsu không như các vị thượng tế khác, mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân. Phần người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. Vì luật Mô-xê thì đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề có sau lề luật lại đặt người con đã nên thập toàn cho đến muôn đời. Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này: chúng ta có một vị thượng tế cao cả như thế, ngược bên hữu ngay đấng uy linh ở trên trời. Vì đó lo việc tế tự trong cung thánh, trong lều trại thật do Thiên Chúa, chứ không phải do người phàm dựng nên. Quả vậy, bất cứ ai được phong làm thượng tế cũng là để dâng lễ vật và tế phẩm. Vì thế, việc này cũng cần phải có cái gì để dâng. Vậy, giả như Đức Giêsu ở dưới thế, Người chẳng phải là tinh tế, bởi vì đã có những người dâng lễ vật như luật truyền. Những người này lo việc phụng từ một thánh điện, mà thánh điện này chỉ là hình ảnh lu mờ mô phỏng thánh điện trên trời. Quả vậy, khi ông Mô-xê sắp dựng lều trại thì ông được Thiên Chúa phán dạy rằng: hãy nhìn xem và làm tất cả theo mẫu đã chỉ cho ngươi trên núi. Nhưng hiện nay Đức Giêsu được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn. Đó là lời Chúa. hoan hỷ trong Ngài, và những ai cảm mến ơn Ngài Tê Đô luôn nói rằng: Đức Chúa vì đại thay.
Chúng ta đọc ở trong sách Sam-ê-ên về thứ nhất chương 17, câu 32, ông David chỉ dùng một viên sỏi mà hạ được đối thủ giải phóng cho dân tộc. Thế rồi các vua nữ thấy ông này hay quá, ca tụng. Đọc ở Samuel về thứ nhất chương 18 câu 7, họ ca tụng David thế nào? Ca David giỏi giang và anh dũng, đánh đâu thắng đó. David giết 10.000 thì sau đây mới giết có 1.000. Sau đây là vua mà lại thua David. David mạnh gấp 10 sau đây đó. Cho nên mấy miệng các bà kết xét không tốt cho David, vì những cái lời công bố đó mà sau đây quyết giết cho được David. Khổ chứ. Tin mừng hôm nay chúng ta thấy Chúa đang giảng dạy, có nhiều người xô lấn đến với Ngài mặc dù Ngài đã dùng chiếc thuyền đẩy xa khỏi bờ để ta khỏi chen lấn, cứ đòi Ngài chữa bệnh mà ngăn trở cái nhiệm vụ ngôn sứ của Ngài. Với bao người ta cũng động đến Ngài được, chắc là người ta bơi ra để mà rờ vào lỗ áo vải, bệnh nào cũng được khỏi hết. Quỷ thì hét lên nói lớn tiếng, ông là con Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa cấm. Cái chân lý này là con Đức Chúa Trời thì đó là quá cần thiết cho mọi người. Thế nhưng mà tại sao Chúa lại cấm? Bởi vì chúng ta nhớ ngày hôm qua tôi đọc là tin mừng Chúa chữa cho người có tay khô bại đó, được mang những người ca tụng thì không lợi cho Chúa. Cho nên Chúa phải trốn và các môn đệ đi, thầy trò mình trốn ra nơi vắng và kiếp một chiếc thuyền đẩy ra khỏi xa bờ, mà người ta vẫn đến được. Ngài hấp dẫn như vậy. Thế thì tại sao ma quỷ nó hô lên Ngài là con Thiên Chúa thì Ngài lại cấm nó? Có ba lý do Ngài cấm. Trước nhất, như Gioan chương 17 câu 3, ai biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa thì người đó được cứu độ. Như vậy nếu quỷ nó nói như vậy là nó được cứu độ không? Chúa không cứu độ, Chúa không cứu một thần minh nào hết. Từ Do Thái chương 2 câu 16, tác giả nói rằng Chúa không bao bọc một thiên thần nào, nhưng Ngài chỉ che chở bao bọc gìn giữ dòng giống A-ca thôi, tức là những người có đức tin như A-ca. Thiên thần không được cứu. Và ta biết đối với người ta dù có tội lỗi cỡ nào chăng nữa mà nhân biết Giêsu là con Thiên Chúa thì người đó được Chúa cứu độ. Cho nên chúng ta đọc ở trong tin mừng Marco, suốt tin mừng không có chỗ nào người ta nói Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hết, ngoại trừ lúc Ngài bị treo trên thập giá, tên lính Roma đâm cậy xương Ngài, nước và máu đổ xuống. Thế là vị sĩ quan chỉ huy của hành quyết đó hô lớn tiếng, ông này thật là con Thiên Chúa. Ông ta hô như vậy để nói đến cái hiệu quả Chúa Giêsu chịu tử nạn là để cứu người ta, để mở miệng người ta đó. Nhưng chỉ có con người, bất cứ họ là ai, dù tội lỗi cơ nào, nhưng sĩ quan Roma chỉ huy của giết Chúa Giêsu mà khi tuyên bố Ngài là con Thiên Chúa thì chắc chắn được thừa hưởng cái lời Chúa đã hứa ở dân 97 câu 3, họ được cứu rỗi. Như vậy Chúa rõ ràng Ngài không cứu ma quỷ, Ngài cấm nó không được nói, nhưng mà Ngài tìm cách cứu con người một khi người ta biết Ngài là con Thiên Chúa. Lý do thứ hai Ngài cấm là vì nếu mà cứ để cho mọi người hô lên Ngài là con Thiên Chúa đến để chữa bệnh thì rất là ngăn trở cho sứ vụ của Ngài. Cái việc chữa bệnh thì Chúa đã cho các bác sĩ để làm công việc đó. Thế tôi và tiến sĩ nói như vậy đó, mỗi vấn đề được giải quyết trong lĩnh vực của nó. Bệnh thì phải đi bác sĩ, cần phải uống thuốc mà không khỏi thì lúc đó xin sức giàu. Chứ sứ mệnh chính của Chúa không phải là đến để mà trị bệnh người ta. Đây là trong cuộc đời của Chúa cũng có nhiều lần Ngài trị bệnh, nhưng đó chỉ là cho người Do Thái nhận ra Ngài là đến cứu thế mà các môn sứ đã làm báo thôi. Bởi vì môn sứ Isaiah chương 53 có báo trước cho người Do Thái biết rằng khi đấng cứu thế đến, đấng Messiah đến, đấng Kitô đến, Ngài mang đến bệnh tật của chúng ta. Và khi chữa bệnh thì người Do Thái đã hiểu rằng người nào chữa được bệnh người ta, người đó là có quyền tha tội. Mà quyền tha tội chỉ có quyền, chỉ có Thiên Chúa có quyền đó. Ở Gioan chương 9 câu 2 người ta bảo rằng bệnh tật là do tội. Thì bây giờ Chúa chữa lành bệnh, tức là Chúa cắt đứt cái nguyên nhân gây ra bệnh, tức là tha tội. Thì ngày nay Chúa cho nên Ngài chữa lành bệnh người ta, cái mục đích chính không phải là vì người ta bệnh khổ quá, mà mục đích chính là cho người ta nhận biết Ngài là Thiên Chúa cứu độ, Ngài đã tha tội. Thứ ba, Chúa Giêsu cấm ma quỷ không được nói Ngài là con Thiên Chúa, vì theo truyền thống Do Thái, danh hiệu con Thiên Chúa là một danh hiệu thuộc hoàng tộc, tức là thuộc về nhà vua. Con Thiên Chúa thuộc về nhà vua. Người ta vẫn, ngay Việt Nam cũng có cái tư tưởng đó mà, vua tức là con trời mà. Thế nên con Thiên Chúa, người ta đối với Do Thái là thuộc về vua. Cho nên tước hiệu này đương nhiên trở nên tước hiệu của đấng Messiah, như Thánh Kinh 2 câu 7 đã xác định như vậy. Cho nên Ngài là vua thuộc dòng dõi David, như Chúa đã hứa cho David ở trong Samuel thứ 2 chương 7 câu 12-14. Ngài nói với David cái triều đại của ông bất tận. Ngài nói như thế này: khi ngày đời của ngươi đã mãn, ngươi nằm xuống với cha ông ngươi, thì ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người chính do nhờ ngươi sinh ra, và ta sẽ ban cho nó cái vương quyền bền vững muôn đời. Chúa đã hứa cho triều đại vua David như vậy. Thì Đức Giêsu Ngài đến, Ngài là hiện thân của dòng giống vua David, Ngài là vua. Và theo Sáng Thế chương 14 cũng như là Thư Do Thái chương 7 và 5 tiếp theo đó, Ngài là vua thành Salem. Nghĩa là vua bình an. Danh Ngài là Ben Kisidim. Ngài đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến lại gần Thiên Chúa, người hàng sống truyền cầu cho chúng ta. Chúng ta có một vị thượng tế cao cả như thế, hôm nay đang ngự biên hữu đứng uy linh ở trên trời. Ngài là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn, tức là cái giao ước cũ giam người ta trong tội, Galat 3:22. Còn giao ước mới này, giao ước tốt đẹp là giao ước tha tội, giao ước sinh lại con người trở thành con Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Vì thế mà tôi cũng muốn tin mừng chúng ta mới đọc ở 2 Timôthêu chương 1 câu 10, Ngài là Đấng cứu độ chúng ta, Ngài là Đức Kitô, Đấng đã đến tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh, và Ngài đã thương với Chúa Cha như câu đáp ca chúng ta đọc Thánh Vịnh 40:39 của 89. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. Đấy. Ngài cứu chúng ta trong cái chức vụ tư tế khi Ngài làm người, và bây giờ Ngài sống lại sau cái chết, thì cái thân xác đó được thần hóa, và cái thân xác đấy nhờ Đức Mẹ ban cho đó. Đấy. Bây giờ cái thân xác được thần hóa đang được quyền hữu Chúa Cha truyền cầu cho chúng ta. Cho nên nếu Chúa Giêsu để cho quỷ nó nói Ngài là con Thiên Chúa, tức là người ta hiểu ngay Ngài là vua, thì chắc chắn chính quyền Roma sẽ tìm cách giết Ngài sớm. Bởi vì lúc đó người Do Thái đang là mong có một vị vua để giành độc lập cho dân tộc, đuổi Roma đi, thì bây giờ Ngài là vua thì chắc chắn là Roma sẽ hại Ngài thôi, để Ngài không thực hiện cái sứ mệnh của Ngài được. Đó là lý do thứ ba Ngài cấm. Cho nên kết luận rằng không phải mọi chân lý đòi buộc chúng ta phải nói đâu, không thực hiện. Nói đến đây tôi không quên được thời gian tôi làm cha phó ở một xứ tôi xin giấu tên. Tôi dạy giáo lý, lúc đó từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng 1.000 đứa con nít có mặt ở nhà thờ. Buổi chiều thì thanh niên thiếu nữ khoảng 800, ngày nào cũng như vậy thôi. Thì từ năm 80 cho đến năm 92, 12 năm tôi ở đó, lúc nào nhà thờ cũng chặt người như vậy. Tôi rất là hạnh phúc vì thấy người ta đến, ta nghe lời Chúa, tôi sung sướng. Mặc dù lúc đó dạy giáo lý là phải xin phép, tôi xin phép người nhà nước đâu có cho đâu, nhưng mà không phải là đợi bao giờ nhà nước cho phép thì tôi mới dạy. Đó là sứ mệnh tôi đã đánh nhận trước mặt Chúa và Hội Thánh đã trao cho tôi. Tôi phải trung toàn, bởi vì người ta đến nhà thờ đông như vậy mà tôi sợ chết, tôi không dạy sao. Nên lúc đó nhà nước làm biên bản tôi 40 cái biên bản, tôi vẫn vậy thôi. Và họ đe, họ sẽ có lần họ đã nói khi Đức Cha Bình mới bên Roma về, ngày học bên Roma vừa tới và giấc mục về tới tòa dân mục, thì công an thành phố ập đến tòa dân mục báo cho Đức Cha Bình biết rằng Ngài sẽ bắt đi con thịt. Thế là Đức Cha Bình sai ông quý nhân viên tòa dân mục đến nói với tôi lên đọc Đức Cha ngay. Tôi lên Đức Cha hỏi, làm gì mà cha vừa mới về thì công an họ ập đến đọc báo sẽ bắt con đó. Thì tôi chỉ nói với Đức Cha rằng, thưa con dạy giáo lý chứ con chẳng làm cái gì. Nhưng Đức Cha hỏi sao con dạy giáo lý mà các nơi người ta cũng dạy giáo lý, tại sao không vậy mà sao con căng thẳng như vậy? Thì chuyện là thế này, đấy. Ông cha sở cứ đi báo cáo tôi bên chính quyền, chính quyền hỏi đấy. Cha sở hôm đó họ mời tôi với nhà sở ra chính ra làm, mời đi làm việc ở bên công an quận ấy. Thì tôi đã nhận cha sở ở nhà rằng cha ra ngoài chính quyền này, cha cứ đổ tội hết cho con đi, cha đổ tội hết cho con đi. Cha cứ nói rằng tôi già rồi, con nít thì ông cha phó ông ấy quản lý, ông dạy dỗ chứ, mà ông ấy dạy từ bóc loa, ông ấy nói thầm lén đâu, các ông cứ hỏi ông cha phó, cha sử cứ nói với cho con, được con nói gì con nói. Thế khi ra chính quyền công an của vây nạn đâm bàn được với ông làm giữ tự, họ bảo tôi hỏi ông cha sứ chứ không hỏi ông cha phó này, cha sứ mới là người có trách nhiệm. Tôi hỏi ông cha sứ, hôm qua tôi vào tôi bắt, chúng tôi bắt được 2 lớp, vậy thì còn bao nhiêu lớp nữa? Ông cha sứ cho biết. Dạ thưa công an, còn 20 lớp nữa. Là thế là 22 lớp. Công an lại hỏi, vậy thì có bao nhiêu những giáo viên? Dạ có 70 ạ. Tên là gì? Cô Yến, cô Hoàng, cô Liên, cô Nga, cô Yến, vân vân, ông Bình, ông Trở, ông Chí, vân vân. Đó, kể ra. Thế công an đi hỏi, thế thì ông ấy quản lý có chặt chẽ không? Dạ, ông quản lý rất chặt chẽ, 100% trong giáo xứ trẻ con đến giờ hết. Nghe hỏi, vậy thì giáo lý viên phục vụ các em như vậy, sáng đến nhà thờ, chiều đến nhà thờ, thì ông có trả lương không? Dạ, ông không trả lương, ông vào bồi dưỡng bằng bánh mì. Trả lời như vậy. Cho nên sau khi nhận công an hỏi cha sở vậy, mà thôi ông cha sở thành thật đi về, còn ông này ngoài đây này, ông mà không nói thật sẽ đưa ra Hà Nội, mà ra Hà Nội ông cũng còn ngoan cố đưa ra Côn Đảo. Lúc đó tôi lại rất hãnh diện vì mình dạy giáo lý mà bị có thể bị tù đầy, bị giết chết. Tôi không nói gì nữa, họ muốn nói gì họ nói. Thế rồi 5 giờ chiều chung nhất, họ bảo trong người đã tính chuyện xong. Thế rồi tôi tưởng cũng là êm chuyện, nhưng chỉ mấy tuần sau khi Đức Cha Bình từ Roma về là họ đến, họ báo Đức Cha Bình, họ bắt tôi. Khi cha sở ra chính quyền nói như vậy, tôi về tôi phàn nàn với cha sở là tôi bảo con đã thương với cha rằng cha đổ hết tội cho con, sao cha lại để con hôm đó họ bảo bắt được 2 lớp, sao cha lại còn 2 lần còn 20 lớp nữa, cha cần gì về khai bao nhiêu giáo viên, cần gì khai tên làm cái gì, cần ngài trả lời tôi làm sao? Tôi cứ sự thật, tôi không quên được cái lời cha sở nói như vậy. Tôi cứ sự thật, tôi tức quá tôi nói này, tôi nói cái lời của ông Philato sự thật là cái quái gì đấy, ông làm khai như vậy cứ sự thật mà Chúa xin giữ tôi là không bắt hội dồn tôi vào cái hoàn cảnh nó kinh hoàng như vậy. 1 năm sau cha Trần Thế Hiệp giám đốc chủ viện còn nói rằng họ chưa tha đâu, họ còn bắt đấy, họ nói với Đức Cha Bình này, họ chưa bắt đâu, họ để đó. Nhưng mà tôi lại về, tôi lại càng dạy giáo lý nhiều hơn nữa, và vậy thì họ sắp bắt mình rồi, mình dạy nhiều hơn nữa chứ không được đấy. Mà tôi không thể quên được ông cha sở ra chính quyền nói tất cả, ai bắt phải nói cái sự thật đó đâu, một sự thật hại anh mình. Đáng lẽ một đồng cha sở mà có bản lãnh, có trách nhiệm phải nói là cha cứ để tôi trả lời đi, bởi vì cái trách nhiệm dạy giáo lý là trách nhiệm của tôi, không phải trách nhiệm của cha, chỉ là phụ thôi. Tôi chưa làm hết người, tôi già rồi, tôi nhờ cha. Cha cứ để họ có bắt tôi cho nữa, giờ tôi già tôi chết cũng không sao hết, còn cha còn trẻ, cha cứ để tôi nói đi. Đáng lẽ một cha sở có bản lãnh, có trách nhiệm phải nói như vậy chứ, để đợi cho tôi ấy. Mà tôi đã nói được cha dùng hết cho con thì kệ con đi. Thế mà ra đi khai với chính quyền như vậy, rồi về tôi phàn nàn cha sở bảo tôi cứ sự thật, tôi cứ nói sự thật đấy. Đó là cái đau xót, cái kinh nghiệm trong đời của tôi nói ra đây thật mang tính coi như là bới bóc trong làm giáo sĩ, nhưng mà nó rất là đau. Cho nên nhiều khi dẫn dân thấy cha sở cha phó có bất hòa thì cứ trách người hai cha không có hòa thuận với nhau. Trong cái thời gian ở đó tôi đau lắm. Chứ hòa thuận thế nào? Hòa thuận là bằng cách đừng dạy nhau đi nữa. Nếu tôi không dạy nhau đi thì đâu có xảy ra như vậy đâu. Mà tôi không dạy nhau đi thì cũng không đảm tròn cái sức mạnh của một linh mục trước mặt Chúa, trước mặt giáo hội không. Mà tôi dạy thì anh cha sở đi báo cáo. Khốn nạn. Rồi cha sở đi đâu cũng nói được. Ông cha phó này ông ấy tu muộn cho nên không được phần đầu. Cho nên cả cái địa phận Sài Gòn là nó nhìn tôi là ông linh mục không có được phần đầu. Vì thế mà mới 55 tuổi về nhà hưu mà nặng lắm. Cũng chỉ vì nói sự thật, đòi nói sự thật. Cho nên Phaolô nói ở một kinh tô chương 6 câu 10 hay là gì? Không phải mọi sự hiểu biết đều sinh ích lợi đâu. Không phải mọi sự hiểu biết nào, không phải mọi sự thật đều phải nói. Khi mà nói mình biết là mình nói lắm, cái đó trước mặt kẻ thù của người đó là làm hại người đó. Cho nên với cái kinh nghiệm, nhiều khi mình biết sự thật mà cứ phải nói, trong lúc nó không tốt đẹp. Và tôi muốn nói đến cả đời sống xã hội cũng phải. Từ sau cũng đầu qua tiêu thứ hai nay, mà tôi nghĩ cho đến ngày tận thế, xã hội không có tuyên bố kín điều nào hết nữa. Vì trước câu đầu thì xã hội hay tuyên bố kín điều. Mà mỗi một khi tuyên bố một kín điều thì lại có một số nó ly khai, nó không ở trong xã hội nữa. Nó cho là ông giáo hoàng là độc quyền, ông lấy quyền chỉ bắt người ta tin. Thế thì nó thấy nó không hay. Thế nên sau cộng đồng chúng ta thấy đang chụp này cái hợp có quan trọng có tuyên bố tin điều gì đâu. Hay là trước cộng đồng khi nào mà lộn xộn ấy, nhất là có như là ông Nguyễn Tiên Đô chẳng hạn bị ra bạc truyền thông, hay là Nguyễn Tiên Đô tách ra khỏi xã hội thành lập tin lành. Hay là ông vua Henry nước Anh như vậy, ông ấy đã có vợ rồi, ông đòi lấy cô thư ký Đức Giáo Hoàng không cho, ông ấy cứ lấy cô đó, Đức Giáo Hoàng ra và truyền thông, thế là tách ra khỏi cho hội Roma, đâm cho hội Anh Quốc. Cho nên giáo hội thấy có những cái sự thật nói nó không có lợi mà nó lại có hại nhiều. Vì thế mà chúng ta thấy sau cộng đồng đến nay cháu không có vào ra vào truyền thông như xưa nữa, không có tuyên bố những tín điều nữa. Thế nên đó, mặc dù xã hội nói đúng chứ mày cũng nói sai, nhưng mà nó rất là tế nhị, và khi nó nhạy cảm làm cho người ta xung gây xung khắc, gây bất hòa, thôi mình nói. Cho nên đừng nghĩ rằng ở nước tôi thấy cái ngôn ngữ bình dân ở nơi các bà các ông mà có tính nóng này cứ nói là tôi có gì tôi nói, tính tôi như vậy tôi để trong lòng tôi đâu, tôi được có gì là tôi cứ nói mà móc heo ra đó, không có để trong lòng thì cứ phải đâu cứ nói thoạt ra là tôi đang đâu. Có chứ, nó phải im lặng chứ. Đó, cho nên cái gương mà thầy yêu xe được gọi là thính cả đó. Tại sao thế Đức Xê được gọi là thính cả? Chỉ vì thế Đức Xê không biết nói các bạn. Đúng không? Không có một câu nói nào trong phúc âm cả. Đấy, ông giữ một vai trò rất là quan trọng trong cái chương trình cứu độ của Chúa mà không hề thấy ông Đức Xê hé miệng một lời. Vậy mà làm thính cả. Cho nên hôm nay qua cái việc mà chú cấm ở tên quỷ nó không được nói mẹ là con Thiên Chúa, để xã hội cũng muốn nói chúng ta là có những sự thật buộc chúng ta phải nói, nhưng có những sự thật không buộc đâu, tùy theo cái đối tượng mình nói cái sự thật nó có lợi không. Đừng quên câu Chúa Giêsu nói ở Ma-thi-ơ chương 7 câu 6, đừng vứt của thánh cho bầy chó, đừng đặt trơ vào trước bầy heo, nó dày đặt trên những cục, những cái châu ngọc đó, và nó quay lại cắn xé mình. Không nên ước gì đời sống vẫn cổ thế hôm nay qua vĩ mở, để chúng ta phải coi lại cái cách ăn nói của mình, cái phát biểu của mình. Không phải, tôi nhắc lại, không phải hễ mình muốn nói gì, mình biết cái gì cứ sống sống nó nói. Nó đừng bao giờ người ta giữ một cái lập trường với là tự tôi mình như thế này, tính tôi như vậy, có gì tôi cứ nói, tôi nói toạc ra, tôi nói là hết chứ lòng dạ tôi không có gì hết. Đánh ý có khi lòng dạ mình không nói gì, mình không có cái gì, nhưng mình nói như vậy gây ra bao nhiêu cái tai họa không đáng. Xin Chúa cho chúng ta biết sử dụng cái lời ăn tiếng nói của mình thế nào có lợi cho những người xung quanh, làm cái dây chú thì nói, còn nhắn không có thì im lặng, phải cầu xin với Như Xe cho mình biết công như Như Xe.